Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình phỏng vấn đặc biệt. Thưa quý thính giả, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với Linh Mục Uông Quang Lượng từ Philadelphia và với ông Trịnh Tiến Tinh tại thành phố Houston của chúng ta đang ở trên đường dây. Xin kính chào cha Lượng ạ. Xin mời cha gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Dạ vâng, chào anh Dương Phục, chào anh Tinh, cũng như chào khán thính giả đang nghe đài Sài Gòn Radio.
Vâng, xin mời anh Tinh ạ.
Vâng, xin kính chào cha Uông Đình Lượng, kính chào anh Dương Phục, cũng như là chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn 900 AM.
Vâng, thưa cha Lượng, có thể cho biết là cái tình hình tổ chức cái đại hội gia đình thế giới ở Philadelphia với cái sự tham dự của Đức Giáo Hoàng bây giờ tới giai đoạn nào rồi ạ?
Dạ vâng, thưa có những tin tức mới thì thứ nhất là trong lĩnh vực của địa phận thì họ vẫn đang nỗ lực kêu gọi những người tham dự viên ghi danh để dự những ngày hội thảo trước khi Đức Giáo Hoàng tới tham dự. Rồi họ cũng đang kêu gọi các giáo dân mở cửa, cho nên là ghi danh để tiếp đón những khách ở các nơi đến hoặc là tạm trú ở nhà họ. Cái vấn đề này hơi phức tạp tí, tại vì nó liên quan vấn đề an ninh, nên họ phải check cái criminal background cả những người tiếp đón và những người đến ở. Thì cái đó là của lĩnh vực của địa phận. Còn trong cái cộng đồng Việt Nam ở Philadelphia thì mới có buổi họp lần thứ tư bàn về cái đại hội thế giới gia đình lần thứ 8 này. Thì có những cái đúc kết như sau. Thứ nhất là ngày 22 tháng 3 này, nghĩa là còn 12 ngày nữa, cộng đồng Công giáo Việt Nam ở Philadelphia, đại diện cho Liên đoàn Công giáo Việt Nam, sẽ tổ chức một cái bữa tiệc gây quỹ để cái số tiền đó giúp cho việc tổ chức thánh lễ Việt Nam vào sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, cho các giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ cũng như giáo dân từ các nơi trên thế giới về đó tham dự thánh lễ bằng tiếng Việt. Rồi kế tiếp là cộng đồng Công giáo Việt Nam cũng đang dịch những cái tài liệu trong website mà địa phận trước kia tôi có nói là họ nhờ dịch của một cái hãng từ Thái Nhĩ Lan qua Google, nên họ dịch sai rất là nhiều, và hiện thời địa phận đang nhờ người Việt Nam với nhóm Canton Đời Sống Hôn Nhân dịch cái tài liệu này sang tiếng Việt để bỏ trang website của tiếng Việt. Và trong cái tài liệu này bây giờ đã có cái đơn ghi danh bằng nhóm hay là bằng cá nhân bằng qua tiếng Việt. Rồi điểm kế tiếp là có một vài cái thay đổi nho nhỏ về cái giờ mà giờ giấc của Đức Giáo Hoàng đến Philadelphia. Chúng ta biết rằng Đức Giáo Hoàng này thì ngài hay có cái thói quen làm những cái chuyện ngạc nhiên, nên có những lúc theo chương trình nhưng mà ngài thay đổi lúc nào chúng ta không biết, nhưng mà vấn đề an ninh cũng ngài cũng phải theo. Và hiện thời có cái thay đổi nhỏ nhỏ như thế này là theo chương trình chưa chính thức công bố, chắc khoảng chừng cuối tháng 3 này sẽ thông báo chi tiết là ngài sẽ đi đâu, ngài làm gì, giờ giấc như thế nào. Nhưng mà hiện thời tôi biết được qua những tin khá chính xác là sáng thứ Bảy lúc 10:30 Đức Giáo Hoàng sẽ làm lễ cho các linh mục tu sĩ nam nữ đang làm việc tại Tổng giáo phận Philadelphia, và thánh lễ này sẽ được tổ chức tại nhà thờ chánh tòa của giáo phận. Rồi cái giờ mà ca nhạc dân tộc tối thứ Bảy thì vẫn tiến hành như thường từ 7:00 tới 10:00. Còn cái thánh lễ của Đức Giáo Hoàng sáng Chủ nhật thì bây giờ sẽ đổi lại là trưa Chủ nhật lúc 3:30, vì vấn đề mà an ninh nên cái số lượng người vào tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng rất là đông, nên không thể nào làm kịp lúc 10:00 sáng, nên đã đổi xuống 3:30. Và khi mà 3:30 thánh lễ xong thì Đức Giáo Hoàng sẽ ra phi trường bay thẳng về Roma. Sẽ có cái điểm đặc biệt rất là quý cho người Việt Nam chúng ta là thánh lễ Đức Giáo Hoàng lúc 3:30 thì khoảng chừng 1:30 sẽ có chương trình gọi là thánh nhạc tại công trường, thì người Việt Nam chúng ta sẽ được hát một vài bài trước thánh lễ. Rồi trong thánh lễ của Đức Giáo Hoàng, người cộng đoàn cả đoàn Việt Nam của Tổng Giáo phận Philadelphia sẽ được hát một vài bài trong thánh lễ của Đức Giáo Hoàng, nghĩa là ca đoàn Việt Nam sẽ đứng đằng sau lưng của Đức Giáo Hoàng trong thánh lễ đại trào. Đó là những cái tin mới nhất.
Vâng, rất là cảm ơn cha Uông Quang Lượng đã cho những cái chi tiết rất là mới mẻ, và mọi người đương rất là phấn khởi để mà chuẩn bị tháng 9 này về Philadelphia để mà tham dự cái đại hội gia đình toàn thế giới này. Mà cha Uông Quang Lượng trước đây cũng sinh hoạt tại thành phố Houston của chúng ta, và bây giờ đương ở tại Philadelphia và cũng đương nói chuyện qua đường dây từ Philadelphia. Và cha cũng là người phụ tá cho Đức Ông Chí là Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam toàn quốc Hoa Kỳ, và cũng là người phụ trách cho cái về phía Việt Nam của cái đại hội sắp được tổ chức ở tháng 9 này. Thì có rất là đông cộng đoàn người Việt Nam ở khắp nơi, không riêng người Hoa Kỳ, khắp nơi trên thế giới cũng sẽ đổ dồn về đây. Thì trong đó có thành phố Houston, mà trên đường dây bây giờ chúng tôi có ông Trịnh Tiến Tinh là Chủ tịch Hội đồng Giáo dân của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Giáo phận Galveston, Houston. Xin chào anh Trịnh Tiến Tinh ạ. Xin anh cho biết là ở riêng tại Houston thì có tổ chức phái đoàn đi về Philadelphia không anh?
Vâng, thưa anh Phục cũng như là thưa cha Lượng cùng quý vị thính giả của Đài Sài Gòn, chính cha mê em trong cái việc mà đi tham dự ngày Thế giới Gia đình này, thì chúng tôi trong nguyên cái Hội đồng Giáo dân cũng như là Tổng Giáo phận Galveston Houston thì không có đứng ra trực tiếp tổ chức, nhưng ở bên Giáo xứ La Vang chúng tôi được biết là Linh Mục cha Vượng cũng như là thầy Sáu Khánh đã chuẩn bị, và chúng tôi được biết là số người tham dự ghi tên rất là đông. Tuy nhiên nếu mà quý vị nào muốn tham dự thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với lại thầy Sáu Khánh. Và thầy Sáu Khánh tối hôm qua chúng tôi liên lạc thì cho biết là cũng liên lạc với lại anh Khoa là thư ký của Giáo xứ La Vang. Và thầy cũng cho cái số điện thoại là 281-0999, xin lỗi, 281-999-1672. Đó là số điện thoại của anh Khoa để mà quý vị có thể liên lạc để ghi tên tham dự. Chúng tôi trước đây chúng tôi cũng chuẩn bị để mà tổ chức một phái đoàn đi bằng xe bus thì sẽ đông người tham dự, nhưng mà chúng tôi dự tính nếu mà làm bằng xe bus thì cái số đi về cũng phải mất đến 2 hoặc 3 ngày cộng thêm cái vấn đề ăn uống đi đường nữa. Cho nên là chúng tôi cũng đang, chúng tôi được biết là thầy Sáu Khánh cho biết là cũng đang tính để xem đi bằng cái phương tiện nào, có thể đi bằng máy bay thì thời gian nó sẽ rút ngắn hơn, và quý vị có nhiều thì giờ để tham dự thánh lễ cũng như là hội thảo, cùng với những có thể ghé tham quan một vài những cái thắng cảnh ở gần Philadelphia. Đó là thầy Sáu Khánh cho chúng tôi biết tối hôm qua như vậy.
Vâng, cảm ơn anh Trịnh Tiến Tinh. Vậy thì quý thính giả nào đang nghe tại Houston mà muốn tham gia thì xin liên lạc với lại cha Vượng hoặc thầy Sáu Khánh của La Vang. Mà khi mà đi về như vậy thì đông quá như vậy thì khá phức tạp về vấn đề nơi ăn chỗ ở, có phải vậy không thưa cha Lượng? Và như vậy thì ban tổ chức ở Philadelphia có thu xếp giúp được cái vấn đề này không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi này. Đây là một cái ưu tư rất là quan trọng cho cái cộng đồng Công giáo Việt Nam ở Philadelphia. Thì hiện thời nghe nói bên Việt Nam cũng đang nhờ cộng đồng Công giáo Việt Nam ở đây tiếp đón, thì chúng ta chưa có biết rõ chính xác bên Việt Nam được đi bao nhiêu người, tùy vấn đề mà visa của Tòa đại sứ Mỹ. Thì trong cái yêu cầu của địa phận cũng đang kêu gọi các gia đình giáo dân mở cửa để đón tiếp những khách ở các nơi khác đến. Thì trong cộng nhóm Việt Nam chúng ta cũng vậy, cũng đang làm cái việc này. Chưa rõ là Việt Nam sẽ làm theo cách của Mỹ nếu mà làm theo cách của Mỹ thì phải có giấy tờ. Và vấn đề như hôm nãy tôi có nói là vấn đề mà an ninh, criminal background của người tiếp đón cũng như người đến, thì cái vấn đề nó rất là phức tạp. Còn nếu mà người Việt Nam chúng ta thì đang khuyến khích là nên tiếp đón những người thân quen trước, rồi nếu mà còn chỗ thì sẽ tiếp đón những khách lạ ở các nơi trên thế giới, thì không có làm theo thủ tục của Mỹ. Nếu mà làm theo thủ tục của Mỹ thì rất là phức tạp. Còn vấn đề mà nơi ở thì theo tôi biết là khách sạn ở đây có khoảng chừng 45.000 phòng, mà hiện thời là các khách sạn đã book hết rồi. Thì họ khuyến khích rằng nếu mà ai muốn đến tham dự thì đến những thành phố lân cận, một là khách sạn, hai là ở những nhà thân nhân. Những thành phố lân cận chẳng hạn như Harrisburg cách đây 2 tiếng, Washington DC cách đây 3 tiếng, và Atlantic City cách đây 1 tiếng, New York City cách đây 2 tiếng. Thì họ đang khuyến khích là chúng ta có thể mướn những khách sạn ở những thành phố lân cận đó, và đến đây bằng phương tiện một là xe tư nhân hoặc xe bus, rồi và sẽ tới những cái trạm mà thành phố sẽ chỉ định, chúng ta đậu xe đó, xe bus hoặc xe điện sẽ đưa chúng ta vào cái nơi tham dự của hội thảo cũng như những cái buổi mà có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng. Và hiện thời tôi có biết rằng là thành phố sẽ cung cấp 3.000 cái xe bus để đưa những khách ở xa vào trong thành phố. Và cái trung tâm mà nơi Đức Giáo Hoàng sẽ có mặt thì theo tôi biết từ cảnh sát cho biết rằng là cái vòng đai ba miles họ sẽ chặn đường lại, không cho xe cộ đi lại trong cái phạm vi đó. Và vì chính vì thế họ khuyến khích là chúng ta nên đi xe bớt ở ngoài, đậu vào những cái trạm mà biểu soạn thành phố chỉ định, rồi từ đó xe bớt hay là xe điện chúng được đưa chúng ta vào.
Vâng, mỗi lần Đức Giáo Hoàng đến một địa phương nào thì có cả hàng triệu người mà đến cái thành phố đó. Nó con số nó như vậy, nó quá lớn như vậy thì chắc là nó sẽ kẹt đường kẹt xá hết ở Philadelphia. Mà như là cha nói thì các motel hotel thì đã coi như là không còn nữa. Thì đây có lẽ là một cái vấn đề nhức đầu cho ban tổ chức đây. Nếu mà nói như cha Lượng thì là phải đi các thành phố lân cận mà xa đi và vài tiếng đồng hồ, như Washington DC, New York chẳng hạn, hay là Atlantic thì gần nhất là cũng cả tiếng, rồi làm sao mà đi dự đại hội, rồi buổi chiều tối lại phải đi thật là xa để về lại cái hotel của mình, thì kể là cũng là một cách rất là phức tạp. Nghe nói rằng là ngôn ngữ tiếng Việt có thể được dùng ở trong những cái buổi hội thảo về gia đình ở tại đại hội này, có phải vậy không cha?
Dạ vâng, thưa, cái đó là cái yêu cầu của Đức ông chí và tôi khi gặp Đức cha phụ tá đặc trách vấn đề các buổi hội thảo bằng các ngôn ngữ. Thì Đức cha có hứa rằng nếu mà người Việt Nam chúng ta ghi danh trên 1.000 người thì sẽ được công nhận tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ chính, nghĩa là có những cái buổi hội thảo chính có 7 cái buổi thuyết trình chính thì bằng tiếng Mỹ nhưng mà sẽ dịch sang tiếng Việt. Rồi trong 67 cái bài hội thảo hay thuyết trình nhỏ thì Đức cha hứa sẽ cho 4 bài thuyết trình bằng tiếng Việt, 2 bài bằng tiếng Việt từ những người thuyết trình viên từ Việt Nam, và 2 bài thuyết trình từ những người thuyết trình viên Việt Nam ở Mỹ. Và bên cạnh đó thì Đức cha cũng kêu gọi là chúng ta đi tìm những người thông dịch viên cho những buổi hội thảo bằng tiếng Mỹ, bằng tiếng Việt. Và cái tin này thì nó cũng mông lung, là Đức ông chí mới cho biết rằng địa phận cho biết là hiện thời Việt Nam chúng ta mới ghi danh có 114 người là chính thức. Trong cái tờ đơn ghi danh nó hơi lắc léo một cái phần là chúng ta ghi bằng tiếng Việt, bằng tiếng Mỹ, lúc đó chưa có cái đơn bằng tiếng Việt, chúng ta ghi danh bằng tiếng Mỹ, và ở cuối cái đơn nó có cái phần gọi là ngôn ngữ nào mình nói, thì trong đó có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và cái phần một cái mục nhỏ nhỏ đằng sau bên cạnh đó nó gọi là order, thì khi mà mình nhấn vào đó thì nó mới hiện lên tiếng Việt. Thì khi mà hiện tiếng Việt, chúng ta nhấn tiếng Việt vào trong đó thì nó sẽ đếm rằng chúng ta là người Việt Nam. thì đó là một cái lắc léo cho đó. Nhiều người Việt Nam đã ghi danh, nhưng mà ghi danh không để cho phần nhỏ nhỏ đó, nên họ có coi chúng ta như là một người Mỹ. Và tôi biết rằng nhóm thang tiến hôn nhân đã ghi danh 700-800 người, mà cái số đó đi đâu tôi không biết. Thì giám mục cho biết rằng Việt Nam hiện thời mới có 114 người là chính thức viết bằng tiếng Việt ở cái khoản đằng sau đó. Thì hiện thời chúng tôi đang kêu gọi là người Việt Nam chúng ta càng ghi danh nhiều càng tốt, tại vì có nhiều cái lợi điểm. Thứ nhất là được tiếng Việt được công nhận là một tiếng chính thức, rồi có những buổi thông dịch bằng tiếng Việt, rồi có những bài thuyết trình bằng tiếng Việt nữa, đó là điểm đặc biệt. Và tôi biết rằng hiện thời bây giờ có khoảng chừng hơn 7.000 người ghi danh trên toàn thế giới, thế là cũng khá. Tại vì lần trước ở Milan thì cả cái hội thảo chỉ có 13.000 người tham dự, mà bây giờ đã hơn 7.000. Và chúng ta còn biết là còn 8 tháng nữa, còn 7 tháng nữa. Thì tôi nghĩ rằng cái số người sẽ càng đông hơn.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi thoại của chúng tôi với Linh Mục Uông Quang Lượng, đường phát biểu từ thành phố Philadelphia, và với ông Trịnh Tiến Tinh là Chủ tịch Hội đồng Giáo dân của Giáo phận Galveston Houston tại thành phố Houston này. Thế thì nó cũng hơi phức tạp cái vấn đề ghi danh. Nếu mà nói rằng là trên 1.000 người thì cũng đủ để mà có thể được sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Việt ở trong những cái buổi hội thảo, thì một con số 1.000 đâu có khó. Ngay cả La Vang nghe nói là cũng tới 500-700 người ghi danh rồi, nhưng mà có lẽ cái cách thức ghi danh nó phức tạp, không có được nhận diện là người Việt hay là không. Nói vậy thì nói không biết là anh Tinh đã ghi danh chưa, chứ chúng tôi thì cũng dự định đi nhưng mà cũng vẫn chưa ghi danh, không biết là bao giờ đấy hết hạn đây.
Vâng, nhân dịp anh Phục nói thì con cũng xin muốn hỏi cha là đặt trường hợp bây giờ mình đã ghi danh rồi, thực sự thì con cũng không có để ý tới cái phần mà ghi cái phần tiếng Việt hoặc tiếng Mỹ ở tại cuối trang, chỉ biết ghi danh xong cái phần đằng trước thôi. Thì không biết là mình có đổi lại được không, mình có thể trở vô mà đổi lại cái phần đó được không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Thế vấn đề thứ hai là nếu đặt trường hợp như là những người ghi danh tiếng Việt thì họ có thể căn cứ vào cái tên được không? Khi mà họ nghĩ đấy, họ thí dụ như họ Nguyễn, họ Trần, họ Trịnh chẳng hạn, thì những cái phần đó họ có thể mà xét được đó là người Việt Nam, chứ còn không thể nào mà nghĩ rằng cái số người Việt Nam là ít như vậy. Bởi vì chính cá nhân con đã ghi danh từ năm ngoái là tháng 9, tháng 10 năm ngoái, chứ không phải là mới đây, rất là lâu rồi. Đồng thời cũng thêm một vấn đề nữa là cũng tối hôm qua cũng đã trở vào trong cái khách sạn để mà verify cái chỗ mà mình giữ chỗ năm trước đó, thì được biết rằng là tất cả những cái khách sạn đó, nó họ lên giá hầu như là hàng tuần. Vì vậy cho nên là số tiền mà quý vị ghi danh càng sớm thì quý vị mới có được cái cơ hội để mà giữ chỗ khách sạn, mặc dù là xa cái chỗ tổ chức. Bởi vì tất cả các khách sạn xung quanh cái thành phố đó, khi mà mình ghi tên giữ chỗ thì họ đều nói hết rồi, trừ khi nào mà mình nói rằng mình có cái confirmation từ cái chỗ mình đã ghi danh để tham dự cái buổi hội thảo, thì khi đó họ mới accept mới nhận cái sự mà đặt phòng của mình. Cho nên là quý vị nào mà biết muốn ở những cái khách sạn ở mặc dù ở ngoài thành phố nhưng mà họ vẫn đòi hỏi phải có cái ghi tên tham dự cái buổi hội thảo gia đình thế giới gia đình, thì họ mới cho mình giữ phòng ở đó. Đó là một cái điều mà rất là cần thiết nếu mà quý vị muốn tham dự và muốn ở những cái khách sạn ở xung quanh cái khu tổ chức.
Như vậy tóm lại là phải ghi danh tham dự đại hội cái đã, rồi lúc đó mới đi tìm khách sạn, còn bằng không khách sạn họ từ chối.
Vâng. Ngày tối hôm qua thì chúng tôi trở vào cái khách sạn mà Crown Plaza đó, tức là cũng ở ngoài thành phố, thì họ vẫn còn chỗ, nhưng mà họ vẫn đặt cái câu hỏi khi mà mình đã ghi tên là tham dự cái ngày Thế giới Gia đình chưa, nếu mà có thì họ mới nói chuyện tiếp, còn nếu không thì họ sorry.
Cảm ơn cái tin tức này của anh Tinh, chúng tôi nếu kẹt quá thì đến ngủ với cha Lượng.
Vâng, cảm ơn anh. Bây giờ cái những cái câu hỏi mà quý anh vừa đưa ra đó thì nó có mấy phần. Thứ nhất là còn thời gian để ghi danh không, cái đó còn. Ghi danh sớm thì nó có những cái điểm lợi như thế này. Ghi danh sớm thì theo tôi biết rằng nếu mà ghi danh trước ngày 30 tháng 4 thì là $325, ghi danh sau ngày 30 tháng 4 thì 350 đồng. Ghi danh sau ngày 1 tháng 9 sẽ là 400 đồng. Và những người ghi danh tham dự những ngày hội thảo thì sẽ được một cái vé, được nghĩa là vào dự tham dự lễ của Đức Giáo Hoàng đứng gần hơn chứ không phải được chỗ ngồi, nghĩa là được đứng gần hơn. Rồi những người nào đã ghi danh rồi có thể làm gì đó để cho người ta biết mình là Việt Nam không, thế đó được chúng ta trở lại chứ cái đơn cái khi mà chúng ta ghi danh đó, họ cho chúng ta cái confirmation number, thì chúng ta vào cái số đó, chúng ta vào cái đơn lại thì nó sẽ có cái phần gọi là edit, thì mình sửa lại cái phần cuối cùng, những cái mục mà tôi nói cuối cùng đó là cái ngôn ngữ thì mình phải ở dưới nó là order, nhấn cái order vào trong đó thì nó hiện tiếng Việt lên, đặt click vào trong đó thì chúng ta đánh tiếng Việt vào trong đó thì họ phát tính mình là một người Việt Nam đó. Thì xin những anh chị em nào đã ghi danh rồi mà có cái confirmation number thì vào lại đó dùng cái confirmation number của mình và edit cái phần tiếng Việt nhé. Thì cái đó là cái cũng nên chúng ta nên sửa lại để cái số người Việt Nam nó càng đông hơn. Rồi cái điểm này tôi cũng xin nhắc lại là những anh chị em nào đi tham dự hội thảo, nghĩa là từ ngày 22 tới ngày 25, từ ngày thứ hai tới ngày 26 thì phải ghi danh thì mới tham dự. Còn những người nào chỉ đi lễ của Đức Giáo Hoàng với đi coi ca nhạc với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng thì không cần phải ghi danh. Xin nhắc cho đó thì nó khác biệt ở đó.
Vâng, thưa với Cha Lượng, có gì đặc biệt hơn dành cho phái đoàn báo chí, truyền thanh, truyền hình mà cũng sẽ đi từ Houston này? Có thể mà cách gì để mà cover được những tin tức hoặc là quay phim truyền hình bằng cách mà nó có cái nơi riêng không? Chứ còn nếu mà đông quá như vậy thì làm sao mà tới gần khán đài được hả cha?
Vâng, cảm ơn anh. Cái này cũng là cái vấn đề địa phận cũng đưa ra là những nhà truyền thông thì chắc chắn là phải đăng ký một một cái cách nào đó riêng để rồi đứng cái khu là những người mà lo về truyền thanh âm thanh gì đó thì tôi chưa rõ cái đó, thì xin anh liên lạc trực tiếp vào cái website thế nào cũng có cái phần đó, và nếu không có thì nó có cái phần gọi là những câu hỏi thắc mắc đó, thì chúng ta nhấn vào đó cho được có cái website, cái số điện thoại để chúng ta liên lạc trực tiếp, để chúng ta nói chuyện với họ là tôi giống như nhà truyền thông của nhóm Việt Nam này, tôi muốn thâu và muốn phỏng vấn thì chúng tôi phải làm những gì, chắc chắn họ sẽ hướng dẫn.
Vâng, không biết là anh Tinh có cái câu hỏi gì mà dành cho cha Uông Quang Lượng hay không, nhưng mà chúng tôi cũng có bàn với nhau một số các anh em mà chuẩn bị đi đó, thì vấn đề bây giờ đó mà ghi danh thì còn hạn, thế nhưng mà cái chỗ mà ngủ đó ở khách sạn thì bây giờ rất là gay khó lắm. Tại sao câu hỏi này có thể chuyển qua cha Lượng là tại sao cộng đồng công giáo người Việt đó, ở Philadelphia cũng có nhiều nhà thờ, không thể mà mở cửa nhà thờ để mà cho tạm trú qua đêm bây giờ trong cái ngày đại hội đó, thì 2 đêm 3 đêm phải không ạ? Có thể ngủ trong hội trường nhà thờ, trải sleeping bag hay ra ngoài sân mà dựng lều đóng trại giống như là khi mà người Việt Nam đi về Missouri đó, ở dòng đồng công đó, thì cũng có thể được như thế không cha Lượng?
Cảm ơn anh hỏi cái câu hỏi này. Thì ở đây họ cũng thắc mắc về vấn đề đó. Nó theo cái lý luận của người Việt Nam chúng ta thì đó là một cái việc rất đơn giản, có chỗ ngủ là an toàn, là yên rồi. Nhưng mà theo cái nhìn của Mỹ thì khi đặt giả thuyết thì bây giờ tôi tiếp đón một nhóm nào vào một cái hội trường ngủ ở đó, thứ nhất là vấn đề vệ sinh, vấn thứ hai là vấn đề ăn uống, rồi thứ ba là vấn đề an ninh. Nếu mà có xảy ra cái gì đó thì coi như là cha xứ phải chịu trách nhiệm và địa phận cũng chịu trách nhiệm, nên rất là phức tạp. Và cái khoảng cách ở đây đó là không có một nhà thờ Việt Nam nào cả, chỉ có các cộng đoàn Việt Nam dùng nhà thờ Mỹ, và đa số các cha Mỹ là cha xứ. Nên vấn đề gọi là để tiếp đón một cái nhóm Việt Nam mình, nếu mà ta là một cha xứ Việt Nam thì rất là dễ dàng, nhưng mà tiếp đón một cha Mỹ mà chúng ta dùng một cái ví dụ như cái hội trường mà cho ngủ 50-70 người thì tôi nghĩ là các cha Mỹ sẽ không cho tại vì họ sợ chịu trách nhiệm vấn đề an ninh, vấn đề an toàn. Thì cái đó là cái nhức nhối, thì chúng ta cũng ở đây cũng đang bàn cái đó rất là nhiều.
Vâng, thưa anh Phục với thưa cha, đấy cũng là một cái vấn đề ưu tư cho cộng đoàn của Houston này. Chúng tôi cũng đã bàn nhiều về vấn đề mà làm sao đi tổ chức có nhiều người tham dự, nhưng mà cái vấn đề là không làm sao mà có thể tìm được một nhà dòng hay là một trường học nào hoặc là một cái nơi nào ở trên đó để có đủ cái sức chứa của người Việt Nam đến về vấn đề ngủ cũng như là vấn đề vệ sinh cá nhân. Thành ra là tối hôm qua chúng tôi bàn với thầy Sáu Khánh, thì thầy Sáu Khánh cũng là một cái mối ưu tư, vẫn còn đang đi tìm. Trước đây thì chúng tôi được biết là đã tìm được một nhà dòng nào đó, ở trên đó cũng đã đồng ý, nhưng mà vấn đề vệ sinh thì rất là giới hạn. Thành ra thầy Sáu Khánh bây giờ vẫn còn đang tiếp tục để đi tìm qua những cái người thân quen, cái sự quen biết của cha xứ, cũng như là các sự tiếp đón ở trên Philadelphia. Và vì vậy cho nên thì cũng xin cha Lượng trong cái thời gian kế tiếp này, cha cố gắng làm sao ngoại giao để kiếm được những cái chỗ nào mà có thể người Việt lên trên đó mà có thể tạm dung được ít ngày. Thì cái đó con nghĩ là cái số người Việt tham dự rất là đông, chứ không phải là 1,000 như là bên ban tổ chức mong đợi đâu.
Vâng, cảm ơn anh cho biết cái điều này. Thì cái đó là cái ưu tư của cái cộng đồng Công giáo Việt Nam ở đây. Và theo tôi biết, đồng chí nói rằng nếu mà tìm được một cái nơi như vậy sẽ tiếp đón phái đoàn Việt Nam trước, tại vì phái đoàn Việt Nam sang đây thì chân nước xin láo. Không biết gì thì nghe nói về Việt Nam dự định khoảng chừng 130 người tới 200 người, trong đó có cả các linh mục, các giám mục. Thì chúng ta đặt ưu tiên cho khách ở Việt Nam trước.
Vâng, quý thính giả vẫn được nghe buổi hội thoại của chúng tôi với cha Uông Quang Lượng từ Philadelphia và anh Trịnh Tiến Tình liên quan đến Đại hội Thế giới Gia đình được tổ chức vào tháng 9 năm nay. Đây là cái đại hội cứ 3 năm một lần phải ông cha Lượng? Và những năm trước thì tổ chức những quốc gia khác, và đây là lần đầu tiên tổ chức tại Hoa Kỳ, và cũng là lần đầu tiên mà Đức Giáo Hoàng Francis tới Hoa Kỳ. Và nghe nói là ngài sẽ còn trước đó thì ngài đi Washington DC để mà ra trước Quốc hội và cũng có thể gặp Tổng thống Obama, rồi sau đó đi New York để xuất hiện trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, có phải vậy không ạ?
Dạ vâng, những tên đó chính xác, nhưng mà cái thứ tự thì chưa biết cái nào trước. Thì sẽ gặp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, rồi sẽ gặp Quốc hội Mỹ, và sẽ gặp Hội đồng Giám mục Mỹ. Còn cái tin mà gặp được gặp ông Tổng thống Obama thì cũng chưa có chính xác. Nhưng nãy tôi có nói lúc đầu đó là cái tin chi tiết về Đức Giáo Hoàng đi đâu thì phải chờ khoảng chừng cuối tháng 3 này thì Tòa Thánh sẽ thông báo chi tiết rất là rõ ràng. Ngài sẽ đi đâu và làm gì.
Hồi nãy cha Lượng có nói là Đức Thánh Cha là làm có cái nhiều việc chót cũng khá bất ngờ, gây ngạc nhiên cho dư luận trên thế giới. Nhiều lần trước đây ngài có cái khuynh hướng là làm mới, cải tổ ngay cả cái hệ thống ở tại Vatican, và cái ngày nhậm chức thì ngài cũng đã làm nhiều cái hành động rất là bình dân, gây ngạc nhiên cho mọi người, khác với lại các Đức Giáo Hoàng thời trước. Và ngoài ra đó thì ngay cả khi mà ngài đi đâu á thì các Đức Giáo Hoàng thường đem theo một cái chiếc xe có kính, bọc kính để mà ngăn đạn đó, về vấn đề an ninh, và ngài đứng ở trên chiếc xe đó để mà vẫy chào, có khi cả triệu người đứng đón tiếp ở những cái nơi công cộng. Thì kỳ này thì không biết là cha Lượng có tin tức gì về cái chuyện mà di chuyển của ngài không, có đem theo cái chiếc mà xe hơi đặc biệt từ Vatican tới không ạ, để mà có những cái lồng kính để mà chắn đạn đó. Thì nghe nói là ngài có nhiều lần ngài không sử dụng cái loại xe như vậy, thì có đúng không cha?
Cái đó thì cũng chưa có biết rõ chi tiết anh Nhân Phục ạ. Vâng. Ngài làm những chuyện ngoạn mục lắm, không ngại ngờ được đó.
Vâng.
Thì tôi biết rằng ngài dự định trong chương trình của ngài dự định sẽ thăm một cái trại tù. Chưa thông báo là cái trại tù nào. Thì cái đó cũng là một cái điểm son đấy. Thì ưu tư đến những người bị bỏ rơi.
Vâng.
Thì chưa có biết chi tiết là ngài sẽ đi cái trại tù nào. Thì chúng ta cũng sẽ có những cái chuyện ngạc nhiên với những việc ngài làm từ trước tới giờ, từ hồi ngài lên làm giáo hoàng tới giờ. Chúng ta ngài đi đâu thì ngài là những chuyện mà chúng ta không thể ngờ được. Cái chuyện đó đánh động trong hồn nhiều người. Chúng ta cũng tin là lần này ngài sẽ có những chuyện lạ lùng để chúng ta tinh thần ngoài chương trình. Còn cái xe đó thì tôi cũng không có rõ là ngài có sẽ dùng hay không. Nhưng mà theo vấn đề an ninh, theo bộ mặt của nước Mỹ thì chắc chắn là phải có cái gì đó để bảo vệ ngài, mặc dù ngài không muốn. Nhưng mà cái bộ mặt của nước Mỹ, chức nghiệp của nước Mỹ thì chắc chắn phải có cái gì đó để bảo vệ ngài.
Thưa cha Lượng, con có đây là một cái buổi hội thảo hôn nhân về gia đình. Thì con biết là bên Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng mới xuất bản một cuốn sách hôn nhân và gia đình dày tới 500 trang do Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Hy chủ biên. Nhưng mà trong cái cuốn sách này thì gồm có rất là nhiều những linh mục, các thầy sáu cũng như là các giáo dân mà chuyên môn về gia đình. Thì xin con có một cái câu hỏi là không biết cái ngày mà hội thảo về gia đình này thì Liên đoàn Công giáo ở Hoa Kỳ có bán hoặc là có biếu tặng hoặc là có gửi cái cuốn sách này cho tới những người tham dự không? Bởi vì con cũng đã có một cuốn, nhưng con thấy cái cuốn này rất là hay. Trong khi đó có cả về giới thiệu về các chương trình của Công giáo, thí dụ như là những vấn đề mà tòa án hôn nhân hoặc là những vấn đề văn hóa Việt Nam. Thì con xin hỏi cha rằng nhân cơ hội này thì không biết là những người đi tham dự thì có cơ hội để mà có được cái cuốn hôn nhân và gia đình này không, thưa cha?
Vâng, cảm ơn cha. Tôi hoàn toàn không biết về cuốn sách này, chưa có nghe nói gì hết. Thì chắc chắn cha Huy cũng sẽ làm những cái chuyện có quan tâm đến một cuộc gia đình. Tôi chỉ biết rằng địa phận theo tòa thánh có ra một cuốn sách giáo lý nho nhỏ chừng 30-40 trang, và cái tài liệu này chính thức của tòa thánh công nhận và có theo chủ đề, mỗi tháng một chủ đề để cho các giáo xứ, cho giáo dân học hỏi và cầu nguyện theo cái tinh thần chung với tòa thánh. Và cái cuốn sách này đã được dịch sang, đang nhờ bên Việt Nam dịch sang tiếng Việt để rồi được chính thức công nhận và sẽ bán hay là lưu ra cho cộng đồng Việt Nam ở các nơi trên thế giới để chúng ta cùng tinh thần chung với tòa thánh để học hỏi và cầu nguyện để chuẩn bị cho ngày đại hội thế giới gia đình này. Còn cái cuốn sách mà anh nói rằng về gia đình đó thì tôi hoàn toàn không có biết về cuốn sách này.
Cảm ơn cha Lượng. Trong hàng ngũ các quý vị linh mục thì cũng có nhiều linh mục chuyên ngành, nhiều ngành khác nhau, trong đó có ngành tâm lý gia đình. Và trước đây thì cha Lượng thời còn sinh hoạt ở tại cộng đồng Công giáo tại Houston này thì cũng phụ trách những cái chương trình mang cái cách gia đình, làm cố vấn cho những gia đình mang cái tính cách là khuyên bảo về tâm lý. Có đúng vậy không, thưa cha?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Đúng rồi.
Vâng. Khi mà Đức Giáo Hoàng đến Mỹ mà tổ chức cái đại hội thế giới gia đình ở ngay xứ Mỹ này đó, xứ Mỹ thì chắc cha Lượng cũng biết là rất thoải mái và phóng túng trong cái vấn đề hôn nhân và gia đình, và đặc biệt là chính quyền của ông Obama này là một cái chính quyền đầu tiên cho phép những người mà hôn nhân đồng tính đó được làm giá thú, đám cưới với nhau. Thế cái điều đó nó có trở ngại gì cho đại hội gia đình ở tại Mỹ này không? Và giáo hội Công giáo có chấp nhận cái sự kiện này không?
Dạ vâng, tôi cũng nghe nói sơ sơ chắc chắn là khi mà Đức Giáo Hoàng tới để tham dự những ngày là đại hội thế giới gia đình này thì điều soạn cũng có chuẩn bị là thế nào cũng có những người gọi là cầm cờ biểu tình chống đối cái đường lối làm việc của Đức Giáo Hoàng, giống như là công nhận hay là tìm cách để giúp những người gọi là trong cái hoàn cảnh gọi là ly dị ly thân, hay là những người mà gọi là đồng tình luyến ái, nghĩa là họ không gọi là phát tiệp, nghĩa là không có chủ động ở với nhau, gọi là thì Đức Giáo Hoàng đang có cái chiều hướng để giúp họ trở về để đón nhận các bí tích, thì chắc chắn sẽ có những người sẽ chống đối. chống đối cái con người của Đức Giáo Hoàng, tức là đạo Công giáo, và chống đối cái đường lối của Đức Giáo Hoàng. Cái đó là gì? Là địa phận có chuẩn bị cái đó.
À, có nghĩa là Công giáo là chống không cho phép ly dị và chống đồng tính luyến ái, có đúng vậy không?
Dạ vâng. Dạ.
Vâng. Cảm ơn Trà Lượng. Anh Trịnh Yến Tinh còn trên đường dây không ạ?
Dạ vâng, vẫn còn đây ạ. Vâng.
Vâng, bây giờ thì chúng ta cũng chỉ còn ít phút nữa thì phải kết thúc chương trình mời Trà Tinh, và sau đó xin mời Trà Uông Con Lượng đúc kết trước khi chúng ta rời làn sóng ạ.
Vâng, thì cũng nhân cơ hội này, trước hết là cũng cảm ơn Đài Sài Gòn cho chúng tôi có cơ hội để nói về Ngày Thế Giới Gia Đình. Nhưng mà nguyên tại Houston, thành phố Houston này, thì chúng tôi được biết trong cái mùa chay này cũng có rất là nhiều nhà thờ nói về gia đình, đặc biệt là trên trung tâm của... thứ nhất là nhà thờ Giáo Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng có những cái buổi hội thảo về gia đình tại phía nam của... thành phố Houston này. Xin quý vị cũng đến tham dự cái buổi thính tâm ngày 21, ngày 22, ngày 20, 21, 22 tại Giáo xứ Thánh Tử Đạo Việt Nam. Không phải là quý vị là Công giáo quý vị mới đến được. Quý vị có thể đến để nghe cha Hiền, là người đã thuyết trình rất là nhiều về hội thảo gia đình, sẽ giảng phòng ở tại Giáo xứ Giáo Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đồng thời chúng tôi được biết là hình như cuối tuần này tại Giáo xứ Ngôi Lời cũng có những buổi hội thảo về gia đình, và ở trên tu hội Tận Hiến cũng có những cái buổi hội thảo liên tiếp trong những cuối tuần về gia đình. Chúng tôi được rất là biết là nhiều người Việt quan tâm tới đời sống của gia đình, bây giờ bị ảnh hưởng bởi xã hội Tây Phương đã làm cho gia đình rạn nứt. Thì nhân cơ hội này chúng tôi xin kêu gọi tất cả quý vị Công giáo cũng như không Công giáo, nếu quý vị chúng ta đến được, để nghe về những buổi hội thảo về gia đình, để giữ cho gia đình được tiếp tục có những cái cuộc sống hạnh phúc, không phải chỉ cho những cặp vợ chồng không, nhưng mà còn đặc biệt cho con cái của chúng ta. Nếu mà nhìn xung quanh những cái gia đình ở tại Houston này, trong dòng họ, trong bà con, trong bạn bè, nhìn thấy những gia đình đổ vỡ và đã đi đến những cái tình trạng con cái rất là buồn phiền, bỏ học, cũng như là ảnh hưởng tới tương lai của các con cái chúng ta. Vì vậy chúng tôi cũng xin quý vị cố gắng bằng cách này hay cách khác để chúng ta có thể tham dự những cái buổi hội thảo về gia đình này, cũng như đi tìm hiểu về những sách vở về gia đình. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng tôi luôn luôn mong ước. Vâng.
Vâng, cảm ơn anh Trịnh Tiến Tinh. Khi mà người ta thường nói rằng là những cái gia đình mà gặp những cái rắc rối trở ngại trong đời sống hôn nhân á, thì thường đi tìm đến các cha mà có cái bằng chuyên môn về tâm lý gia đình như Cha Lượng á, để nghe lời khuyên giải. Nhưng mà cũng có nhiều người nói là các cha không có vợ thì làm sao lấy kinh nghiệm đâu về đời sống hôn nhân gia đình mà khuyên giải. Cha Lượng.
Dạ vâng, cái câu hỏi này tôi cũng nghe nhiều lần. Bây giờ như thế này, một ông bác sĩ mà ông mổ tim, ông không cần phải đau tim chính ông thì ông vẫn mổ tim được. Nếu chúng ta đồng ý cái đó thì tôi nói tiếp. Một linh mục không cần phải lập gia đình, với ơn Chúa, với cái sự học hỏi và với kinh nghiệm, với cái lòng nhiệt thành nữa, thì phối hợp tất cả những khía cạnh đó thì gọi là có thể giúp cái gia đình tìm được cái giải pháp nào đó cho hôn nhân mình hạnh phúc hơn. Rồi lúc nãy anh Tinh cũng nói về cái nhu cầu của gia đình trong thời đại ngày hôm nay, thì đó là một cái sự trùng hợp, là không biết Chúa sẽ đặt như thế nào, thì chắc chắn là có Chúa sẽ đặt là Đức Giáo Hoàng hay Tòa Thánh đã chọn Philadelphia là cái nơi tổ chức Đại hội Thế Giới Gia Đình lần thứ 8 trên toàn thế giới, nó cái điểm đặc biệt trong nước Mỹ, nên là cái cơ hội để chúng ta có cơ hội tham dự. Thì cũng như thay mặt với anh Tinh và anh Dân Phục thì mời anh chị em nào có điều kiện, có cơ hội, chúng ta nên tham dự những cái buổi hội thảo này, hữu ích cho gia đình chúng ta. Thì anh chị em tham dự. Rồi anh Tinh lại cũng nói cái điểm này cũng rất là hay, cái gia đình nào cũng có vấn đề, thì không phân biệt màu da, không phân biệt tiếng nói, không phân biệt tôn giáo. Đây là tiếng khóc chung của con người, mà chúng ta nên tìm cái giải pháp nào, tìm cái cách nào đó để chúng ta giúp nhau thăng tiến cái đời sống hôn nhân của chúng ta. Riêng đối với người Việt Nam chúng ta ở Mỹ thì nhìn chung các sát dân thiểu số thì thì người Việt Nam chúng ta thành công sớm nhất trong các sắc dân ở nước Mỹ này. Nhưng mà cái điểm mà chúng ta cần ưu tư đó là Chúa cho người Việt Nam chúng ta siêng năng lắm, chịu khó lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta siêng năng chịu khó quá, làm việc quá vất vả, rồi lao đầu vào trong đó vì nhu cầu cần thiết là tài chính, nhu cầu hàng ngày, và chúng ta quên mất rằng còn cái nhu cầu quan trọng nhất là cái mái ấm gia đình của chúng ta. Và có những người đi làm tối tăm mặt mày, làm ngày làm đêm, làm ngày thường, làm cuối tuần, về đến nhà ăn được chén cơm rồi để đi ngủ, không có dành giờ cho nhau, không có dành giờ cho con cái, thì đó là một cái đạo nhất trong đời sống hôn nhân mà người Việt Nam chúng ta đang phải đối diện, và nhiều gia đình gặp khó khăn trong lĩnh vực đó. Thì tôi xin những anh chị em nào chúng ta nếu mà nghe được thì xin thức tỉnh, bớt đi làm lại và dành giờ cho nhau. Giờ dành giờ cho nhau rất là quý, hơn là mình có tiền mà không có hạnh phúc. Thì có người nói với tôi như thế này, họ đùa: thưa cha, con giàu lắm nhưng mà xin lỗi là con tiền con nuôi bác sĩ hết, gia đình con chẳng có hạnh phúc gì cả, có cả đống tiền nhưng mà không có hạnh phúc. Thì xin anh chị em chúng ta nên đặt lại vấn đề cái điều gì là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Dĩ nhiên cái lý tưởng của cuộc sống bên cạnh đó là cái mái ấm gia đình của chúng ta, chúng ta phải đặt trước vấn đề kiếm tiền, vấn đề công việc làm. Thì xin anh chị em chúng ta nên ý thức vấn đề này.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn cha Uông Quang Lượng từ Philadelphia và anh Trịnh Tiến Tinh tại Houston đã dành cho đài cuộc phỏng vấn hội thoại ngày hôm nay. Xin kính chào cha Lượng, chào anh Trịnh Tiến Tinh, xin kính chúc một ngày thật là tươi vui và bình an ạ. Xin kính chào.
Cảm ơn anh cũng như cảm ơn quý đại quý khán giả đã nghe đài.
Vâng,
xin cảm ơn chúc cho mọi người trong một ngày được nhiều ơn Chúa, sống cho thật đẹp, thật ý nghĩa.
Vâng, xin chào.